Ahí va.
Chú Phật tử là khỏe thì thầy không có khỏe. Tại vì thầy mới trở về từ hình như là 2 hôm qua. À, buổi sáng hôm nay thầy có giảng ở tại thành phố Bình Môn ở 2 hôm qua. Vào lúc 9 giờ sáng tới 11 giờ ra thị trường, và coi như là máy bay đi lâu thì mình tốn thời gian là 6-8 đồng hồ mới về tới đây. Và mấy giờ đến ở Hoàng Thao thì tức là khoảng 5 giờ chiều. Bây giờ là các Phật tử, thầy biết các Phật tử thì thả như là thầy mệt. Tối hôm nay thì thầy phải dành cho các Phật tử ở đây một buổi nữa để cho các Phật tử có thể lắng nghe và có thể hỏi thắc mắc những gì mình cần thiết. Thì buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi một số vấn đề theo cái yêu cầu của Phật tử, tức là nói theo ngôn ngữ bình thường và hát theo yêu cầu. Thì nếu mà các Phật tử thấy cái nào mà mình phải lưu ý cẩn thận, tức là trước khi hỏi và rất là kỹ để cho các Phật tử khác có thể gọi là lắng nghe, và những gì mà nó thuộc về gọi là kiến thức Phật giáo về sự tu tập, về sinh hoạt cuộc sống và về thờ phượng cúng dường, tất cả những gì mà các Phật tử thấy rằng mình chưa có rõ ràng, hoặc là còn hoặc là có những cái nghi ngại, hoặc là chưa hiểu rõ, thì các Phật tử cũng có thể hỏi để cho các bà con hay là các Phật tử bạn bè có thể qua cái lời hỏi của mình được giải thích. Dĩ nhiên sẽ có một số mà một số phương diện mà thầy sẽ không có giải thích hết được, và có một số nó vượt quá cái trình độ của thầy thì thầy cũng không có giải thích hết được, mà phải nghiên cứu lại. Mà nhất là những cái phần mà nó thuộc về phạm vi là thế giới thứ ba đó, cái thế giới thứ ba, cái gì mà nó nói tới của khu hình học hay của ma của quỷ thì đại vương thầy cũng chạy luôn, không có giải quyết hết được cái việc này. Thầy sẽ tùy cho một vài trường hợp nó sẽ giúp cho các Phật tử về kiến thức Phật học, và nhất là những cái kinh nghiệm mình tu học sẽ nhiều hơn. Thành ra thầy để dành cho các Phật tử chuẩn bị, rồi khi hỏi thì thầy sẽ trình tự theo các cái lời yêu cầu của Phật tử để giải thích tâm phạm vi khả năng và hiểu biết của mình. Rồi bây giờ các Phật tử cũng giữ thân chưa?
Con không biết con có nhiều cái gì cũng nhiều, nó là nhiều cái gì mình làm hại, rồi rất là nhiều mình chỉ hại, rồi mình chỉ chỉ cái gì nó con thì con không biết. Trong một cái lần con nghe thầy nói một vài câu gì thầy cho con một vài thầy nói, con không biết thầy có gì đó có nhưng mà con không hiểu.
Rồi, lặng có kinh nghiệm không?
À, rồi. Chuyện cái chú nghĩ là vào tình hết cỏ qua tiên đại tiên thế giới. Tức là nhiều vị sẽ hỏi sao nó là con là sinh hóa có những cái giống như là thành quả quá
vậy. Hiện tại bây giờ có 10 câu hỏi ha. Thì thầy sẽ phải cùng các Phật tử chia sẻ. Trong những câu hỏi này thì có những câu cũng rất là thông thường mà các thầy chưa hiểu hết, và có những câu mà cũng có thể bị hiểu lầm, thành ra do đó chúng ta phải cố gắng để là phân tích và giúp cho các Phật tử về một nghĩa là kiến thức, đó là những cách tu tập. Có một vài câu hỏi liên hệ những cái đề tài rất là rộng mà không thể giải thích trong một buổi và một lúc nữa được. Tuy nhiên thầy sẽ cố gắng giúp cho các Phật tử có một cái nhận thức nào đó mà tương đối chính xác để rồi các vị tìm cái lựa chọn trong cái việc tu hành của mình. Nhất là những cái vấn đề đó là thiền hay là tịnh, thì thật ra đó là thầy chỉ trả lời một phần. Khi nào mà các Phật tử đang muốn tu pháp môn nào thì các Phật tử hãy lựa chọn chỉ có một mà thôi. Tại vì khi mà các Phật tử lựa chọn mà một á, thì giúp các vị là có đủ tính tâm của hai là tiếp tục đi cái con đường gọi là cho nó thuận tiện để đạt đến cái mục đích của mình. Vì có một vài Phật tử cũng hỏi thầy là sao thầy thấy rằng đó là thiền với tịnh là cái nào tốt mà nên tu cái nào, thì tôi là thầy cũng không có trả lời câu đó được. Nó phải tùy cái căn cơ, cái tùy cái là các vị đang muốn tu cái gì. Và các vị nên chọn một cái, chứ các vị cũng không có thể ngờ nữa là đứng giữa hai ngã ba đường rồi hỏi một người khác. Cũng như là theo quan điểm của thầy, thì nếu mà theo quan điểm của thầy thì các vị biết là đến đây các vị hỏi quan điểm của thầy, rồi mà mai các vị đi xuống một điểm khác để hỏi quan điểm gì khác nữa, hỏi 100 quan điểm nhưng mà không có quan điểm nào nó giống quan điểm nào. Đã gọi là quan điểm tức là nó sẽ có một cái nhận thức của cá nhân, của mình thích hoặc không thích, và mình có tu tập hoặc không tu tập. Cho nên thường đó là những câu hỏi sẽ được trả lời vào trong những cái pháp thật sự, như là cái cách tu hành mình lễ Phật hay là mình chưa các Phật tử hiểu rõ về ứng dụng thật đó, thì các Phật tử xin về chú ý những đó để sau này chúng ta nếu mà mình có thắc mắc một vài điều gì thì các vị Phật tử nhớ là đừng có mình có hỏi một số vị mà đó là theo như thầy hay là theo các vị thấy này cái nào đúng cái nào sai. Tại vì nếu mà mình hỏi một cái vị có trách nhiệm đặt giải thích ấy, họ nói là đúng cái này sai, mà các Phật tử chưa thỏa mãn xong rồi mới sao là thầy lát hỏi nhưng trong đó thầy thấy đúng hay sai, như vậy thì không biết ông nào trả lời đúng không, ông trả lời sai. Thầy nói phải nhiều cái nữa, là tức là mình càng thắc mắc thì nào mình sẽ tình tu gì đó, tức là mình sẽ bị nghi ngờ gì đó. Chỉ có cái là mình muốn làm con bây giờ tôi muốn tu cái đó, thành ra xin thầy chỉ cho con đang đi như vậy, có đến giai đoạn nào để có thể được hướng dẫn theo khả năng của mình đó thì các vị sẽ đạt được điều lợi ích. Các vị đồng ý không? Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ giải thích từng phần một trong cái 10 cái bản này, 10 cái bài hát này đó. Thầy là rất dở, cho nên để cái nào mà đúng được thì sẽ nói cho các Phật tử nghe. Cái câu thứ nhất là nói về cái thờ Phật. Mà mình ở một cái căn nhà, đôi khi căn nhà của mình thì tầng dưới đó thì nó có những cái tiện nghi có đủ chỗ, mà tầng trên thì phòng ngủ thôi, nó không có những cái chỗ thờ Phật. Và cũng có nhiều người đó thì thờ Phật ở dưới thì rất là ngại, và cũng có những người thường đi chùa thì lại không có đồng ý và cho rằng cái điều đó là không có đúng. Thì đây là một cái vấn đề, nếu nói là một thông lệ là nan giải cho mình. Bởi vì trong tinh thần tín ngưỡng thì các Phật tử biết rằng chúng ta thờ một đức Phật hay là chúng ta thờ nhiều vị Phật, thì đầu tiên chúng ta biết rằng tại sao chúng ta thờ Phật. Vì khi nào mà chúng ta thờ một đức Phật hay là thờ các vị Phật và Bồ Tát trong nhà, thì cái quan điểm đầu tiên chúng ta phải biết rằng là chúng ta cung kính cung thị các vị trời đây không phải để bảo hộ chúng ta, không phải để che chở chúng ta, không để chúng ta cầu cạnh để van xin, mà có nghĩa là trong cuộc sống chúng ta thấy rằng nữa là luôn luôn có sự hiện diện của trí tuệ, của thiên nhiên, của hiểu biết, và luôn luôn có sự hướng dẫn khôn phật, giống như là mình ở cùng thầy Đức Phật, cho nên những cái việc làm, những ý nghĩ, những hành động của mình luôn luôn có Đức Phật bên cạnh. Và mỗi lần mình muốn làm một cái gì mà thơ tâm á, mình thấy rằng bên cạnh mình có Phật, mà Phật thì không có dạy điều đó, cho nên phải cẩn thận trong mọi cái nguyên tắc của mình. Đó là cách thờ Phật gọi là cao thượng hơn hết. Khi chúng ta không thờ Phật giống như là một thần linh, chúng ta không thờ Phật giống như một thượng đế. Do vậy thì trong cái nguyên tắc thờ thì các vị thấy là người ta cũng chọn những chỗ nào tốt đẹp nhất, mà thân cận nhất, thì ít ra thì nó cũng phù hợp cho cuộc sống của mình. Và bây giờ nếu mà các vị thấy rằng mình thờ Phật mà trung đụng với cái chỗ mà mình sinh hoạt gia đình ấy, thì sẽ làm mình khó xử. Rồi cái người Phật tử ở trên lầu mà thờ Phật ở dưới, thấy cái người nó có khó chịu. Thì theo thầy thì thầy biết được á, thì các vị thấy rằng ngày xưa đó thì Đức Phật ở trên gì, rồi bây giờ khi mà Đức Phật lập Niết Bàn rồi đó thì cái phương tiện thờ tử cũng tùy theo cái hoàn cảnh cuộc sống. Ngày thầy còn ở Việt Nam, sau rồi thầy qua Đài Loan thì các vị biết là đa phần nếu là một ngôi chùa mà nơi tín ngưỡng chung ấy, thì bắt buộc mình phải thờ Phật một chỗ nào mà mình trong lịch thì sao là mình không được nguyện ở chỗ nào cao hơn Phật nếu mình thờ. Tại vì nếu mình ở chỗ cao hơn Phật á thì cái cung nhân với lại nữa là cái mà mình gọi là hành tính của mình nó sẽ bị suy giảm. Nhưng mà đến trường rồi khi mà thầy đi nước ngoài, nhất là thầy đi trên Đài Loan thì các vị biết rằng cái hoàn cảnh của cuộc sống với nên nữa là cái xã hội và thế giới là nó thay đổi nhiều lắm, không có thể nào mà nhìn chung được như vậy. Là vì cái đó người ta mướn một cái tấm điện hay là người ta mướn một cái giảng đường ở từng dưới cái một tòa nhà khoảng 30 tầng. Ở trên người ta cao quần hơn áo đủ mấy tên tài nguyên một cái mình gọi là giống như một cái tòa cao ốc vậy, mà thì phải chọn cái trung dưới mới có thể làm giảng đường, có thể chứa được 100, 200, 300 người để hành lễ để mình giảng dạy. Và đa phần những ngôi chùa của Đài Loan là cái tấm điện nằm cái hướng thì tất cả các tầng trên đó, thì những cái nơi cư trú của cư tăng hoặc là của các phật tử. Và khi mà mình ở vậy đó thì mình cũng rất là ngại, nhưng mà vì cái cuộc sống hay là cái hoàn cảnh ở bên nước ngoài đó, thì có những cái giống như các phật tử vừa hỏi là trong gia đình của mình đó, thì ở trên phòng ốc phòng ngủ thì mình cứ là nó tùm lum hết, ở dưới thì có một phòng khách riêng được, mình có thể có chọn một chỗ thờ Phật. Thì khi mà mình thờ với một cái chỗ đó là trang trọng và cung kính nhất đó, thì mình đã chọn một chỗ nào tốt đẹp nhất mình thờ. Và cái việc mà từng trên và từng dưới ở nước ngoài thì nó sẽ không còn ảnh hưởng giống như ở chỗ mình đủ điều kiện nữa. Thì mình phải tùy thuộc cái hoàn cảnh và cũng tùy thuộc cái góc độ mà mình nữa là có cái tính tâm. Điều quan trọng là mình hiểu được ý nghĩa khi mình thờ, là mình thờ Đức Phật ở đó để làm gì. Phật tử nào có người bị thô xe nữa? Có ai đậu xe ở nhà của người khác, thành ra nếu mà các vị không xuống thì sợ con bé xe. Có vị nào mà đậu xe xin chú ý thì đó. Xe Mỹ M8 thôi được rồi. Còn vị nào có xe thì xin lưu ý dùm. Thì như vậy các vị thấy rằng khi mà chúng ta thờ Phật á, là chúng ta như thầy muốn nói là cái tinh thần và ý nghĩa của thờ Phật nó quan trọng hơn là chỗ mình đặt chỗ nào. Và đó là thứ nhất, thứ hai là ý nghĩa thờ, các vị cũng phải đặt hiểu rằng thờ Phật nó khác với cái việc mà trưng bày những cái hình ảnh của Phật, hai cái nó khác nhau. Khi các vị gọi là thờ á, thì các vị phải có một cái bàn, có nơi, có chỗ đối ra để mình có thể tụng kinh được, có thể cầu nguyện được, thì gọi là thờ Phật. Nhưng mà cũng có những Phật tử thì lại nghĩa là có một cái quan điểm và mình muốn rằng tất cả trong phòng mình hoặc chỗ nào mình cũng để Phật, thì giống như mình muốn ngồi trong bàn đề của đây thôi, tức là mình gọi là trang trí, làm cho cái nghĩa là cái khung cảnh với lại cái hoàn cảnh cuộc sống của mình đó là mình làm việc gì mình thấy xung quanh mình cũng có Phật, có Bồ Tát hộ niệm, quan hỷ chia sẻ với mình, thì cái đó nó không có mang tính thờ phượng mà nó mang tính nghĩa là trang trí hay nghệ thuật của Phật giáo. Còn khi các Phật tử đã thờ thì các Phật tử sẽ làm một chỗ để an vị, có chỗ để tụng kinh, có chỗ để đốt nhang, có chỗ để cúng Phật, thì chỗ đó gọi là thờ tự, nó mang tính nghĩa là linh thiêng hơn. Thành ra khi mà đã